7. Hãy đón đợi các vấn đề và bạn sẽ sẵn sàng khi chúng đến. Xây dựng tháp Trump. Tháp Trump là thành công lớn đầu tiên của tôi và tôi luôn yêu thích công trình này. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi hiện giờ nó là điểm du lịch đứng thứ 3 ở thành phố New York. Tháp Trump đã nổi tiếng lâu đến nỗi hầu như mọi người đều nghĩ rằng từ trước đến giờ nó vẫn nằm đó, hoặc nghĩ rằng một ngày nọ nó tự nhiên xuất hiện ngay giữa nền trời trung tâm thành phố New York. Tôi có thể cho bạn biết rằng sự thật không phải thế. Trên thực tế, ai cũng ngạc nhiên khi nghe nói, tôi suýt nữa thì đặt tên cho nó là Tháp Tiffany. Và ngoài ra còn có nhiều sự việc hậu trường khác khiến việc xây dựng công trình mang tính bước ngoặt này mang đầy thử thách. Nếu bạn nghĩ là việc xây dựng nên tòa tháp này là một điều thần kỳ, thậm chí đối với một nhà đầu tư phát triển như tôi, trước mắt sẽ có một vài đoạn lý thú cho bạn đấy. Đặc biệt nếu bạn thích những câu chuyện phức tạp như mê cung. Robert Moses, hình tượng vĩ đại trong lịch sử thành phố New York, có một câu nói đã đi theo tôi xuyên suốt thời gian tôi nỗ lực khởi công và hoàn thành tháp Trump. Bạn không thể làm món ốp lết mà bạn không đập vỡ vài quả trứng. Nhiều khi tôi thấy muốn chuyển câu này thành: bạn không thể xây một ngôi nhà chọc trời mà không đập vỡ vài cái đầu. Ngay từ ngày đầu tiên, đã chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Để bắt đầu thiên tiểu thuyết, tôi phải mất gần 3 năm mới nhận được lời phản hồi từ người đàn ông nắm quyền cai quản mảnh đất mà tôi muốn mua. Tôi gọi điện và viết thư hết lá này đến lá khác. Tôi đã học được rất nhiều về tính bền bỉ. Đồng thời tôi cũng học được rằng, nếu bạn đam mê một thứ gì đó, dù không nhận được bất cứ một chút khuyến khích nào, cũng không thể làm thoái chí bạn. Đơn giản, tôi sẽ không từ bỏ. Thì rốt cuộc thì mặt bằng cũng đã được đến tay tôi. Tôi nhận ra rằng những lá thư của mình thật sự có ích. Mặt bằng nơi tôi muốn xây tháp kề ngay Tiffany's. Về sau tôi còn phải thuyết phục Tiffany's cho chúng tôi mua chủ quyền trên không của họ, quyền cho phép họ xây một tòa nhà chọc trời thật cao phía bên trên cửa hiệu của mình với giá 5 triệu đô la. Điều này sẽ ngăn cho không bất cứ ai đánh sập tòa nhà Tiffany's rồi xây lên một cái tháp cao chắn mắt tầm nhìn của chúng tôi. Tôi sẽ có thể xây tòa tháp với các cửa sổ tranh trên cao đối mặt với những cửa sổ nhỏ, một yếu tố thẩm mỹ vô cùng quan trọng. Để thành phố New York cho phép những thay đổi về quy hoạch và phân vùng mà chúng tôi cần, tôi phải nắm rõ mình có được hưởng các chủ quyền trên không hay không. Người chịu trách nhiệm xử lý việc này bảo tôi rằng ông ta thích ý tưởng của tôi và mức giá mà tôi đưa ra. Nhưng ông ta sắp đi du lịch trong vòng một tháng và sẽ liên lạc với tôi sau. Trong khoảng thời gian một tháng, tôi sẽ có thể lo xong rất nhiều việc liên quan đến quy hoạch phân vùng cũng như thiết kế kiến trúc. Và nếu tôi không chắc mình có thể giành được các chủ quyền trên không, thì coi như tôi sẽ phải bỏ phí hàng đống thời gian và công sức. Thật may mắn cho tôi, Walter Hoving là một quý ông thực thụ. Và ông ta bảo rằng ông ta luôn giữ lời. Trên thực tế, Walter còn có vẻ cảm thấy bị xúc phạm khi tôi có ý hoài nghi quyết định và lời nói của ông ta. Lâu lâu một lần, nhưng không được thường xuyên cho lắm, bạn may mắn gặp được một người đáng nể trọng đến như thế. Khi đã có được chủ quyền trên không của Tiffany's, tôi cần thêm một miếng đất nữa. Đó là một miếng đất nhỏ dọc phố 57, ngay liền kế Tiffany's. Điều này là để đáp ứng một quy định quy hoạch phân vùng khác của thành phố New York. Bạn phải có tối thiểu 30 bộ không gian mở, giống như khoảng sân sau của bất cứ tòa nhà nào. Nếu không có miếng đất này, tôi sẽ phải phá bỏ một phần tòa nhà của chúng tôi đã thiết kế xong để làm sân sau. Miếng đất này hóa ra thuộc quyền sở hữu của Leonard Kandel, một người cũng đáng kính như Walter. Tuy nhiên, ông ấy không muốn mất mảnh đất của mình. Ông không phải là con buôn, và ông sẽ không lay chuyển. Cho đến một ngày nọ, tôi tìm thấy một quyền lợi phụ trội trong giấy tờ hợp đồng của chúng tôi với Tiffany's. Trong đó có một điều khoản cho phép Tiffany's có quyền mua đất của Kandel trong một khung thời gian nhất định, và nó nằm liền kề Tiffany. Vậy là có lẽ chuyện hợp tác với Kandel có thể có triển vọng rồi đây. Lúc này tôi nhận ra việc mình đang cố gắng hoàn thành sẽ không dễ dàng một chút nào. Đầu tiên là việc những cánh cửa. Câu nói của Robert Moses lại hiện lên trong đầu tôi, và tôi lại tiếp tục. sẽ rất hữu ích nếu ta biết đón đợi các vấn đề, bởi vì về sau, trên một phương diện nào đó, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với chúng và không bị mất thăng bằng. Bạn nên tự nhắc mình về điều này hàng ngày nếu cần. Vậy nên sau đó, tôi phải trở lại làm việc với Walter Hovering và hỏi ông ấy xem liệu tôi có thể mua quyền mua đất của ông ấy đối với mảnh đất của Candel như một phần thỏa thuận kinh doanh của tôi với Tiffany's hay không. Tôi biết, ông ấy chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua đất của Candel. Walter đồng ý. Tuy nhiên, Leonard nói rằng quyền này thuộc về Tiffany's và không thể chuyển nhượng cho người khác. Có thể ông ấy đúng. Cũng có thể nếu tôi khiếu kiện về vấn đề này, tôi sẽ giành được quyền mua Minot. Thế là tôi giải thích khả năng xảy ra kiện tụng với Leonard, và trong chưa đầy nửa tiếng, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận tốt cho cả hai. Tôi sẽ rút lại không đòi quyền mua đất nữa, và Leonard sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng cho tôi thuê đất từ 20 năm lên đến 100 năm, đủ thời gian cho hai bên thu được lợi nhuận. Leonard và tôi thành bạn, và tôi được phép tiếp tục cuộc hành trình xây tháp Trump của mình. Tôi vẫn chưa ký được hợp đồng cuối cùng với Kenesco, công ty sở hữu Bunwith Teller, cửa hàng tọa lạc trên khuôn viên tôi muốn xây tháp Trump. Chúng tôi đã nỗ lực giữ bí mật tuyệt đối toàn bộ vụ này và chuẩn bị ký hợp đồng chỉ trong 1-2 tháng. Thế rồi thông tin bắt đầu rò rỉ, và đột nhiên Kenesco bị tiếp cận tới tấp bởi rất nhiều người mua. Trong số đó có những nhà đầu tư Ả Rập với vô khối tiền kiếm được từ dầu khí. Chẳng có gì lạ, Kenesco bắt đầu tìm cách thoát khỏi thỏa thuận với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã may mắn có được bức thư viết trên một mặt giấy, thể hiện ý chí của Jack Hannigan, người Kenesco mời về vực họ dậy khi họ gặp khó khăn. Ông ấy đã nhận được những bức thư tôi viết trong dòng dã 3 năm. Tôi cho Kenesco thấy rằng tôi sẽ kiện và ngăn không cho họ bán mảnh đất Powys trong nhiều năm nếu họ không tôn trọng thỏa thuận với chúng tôi. Lúc đó tôi cũng không dám chắc lá thư này có giá trị ràng buộc pháp lý hay không. Nhưng tôi có thể cho họ thấy tôi phiền toái đến mức nào nếu họ bội ước. Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ New York Times. Họ nghe tin tôi đang chuẩn bị thỏa thuận xong với Genesco về việc mua tòa nhà Bonwit. Chúng tôi đã giữ kín chuyện này, nhưng giờ tôi nhận ra mình cần liều một phen, nhất là khi Genesco đang dao động, không muốn giữ thỏa thuận với chúng tôi. Thế nên tôi nói với người phóng viên rằng, chúng tôi đã đi đến thỏa thuận và tôi đang lên kế hoạch xây dựng một tòa tháp mới trên khuôn viên Bonwit hiện tại. Vì vậy, nhiều khả năng cửa hàng sẽ bị đóng cửa trong vòng ít tháng. Bài báo xuất hiện sáng hôm sau, và tôi mong nó sẽ gây ra chút sức ép nào đó lên Genesco. Thực tế xảy ra nằm ngoài ý định của tôi. Ngay khi bài báo xuất hiện, tất cả nhân viên của Bonwit bỏ đến Burdock Woodman, đại lộ Shastfield và Bloomingdale tìm công việc mới. Và kết quả là Bonwit gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận hành cửa hàng của mình. 5 ngày sau, tôi ký được hợp đồng với Genesco. Từng đấy khó khăn, dù thậm chí chúng tôi còn chưa bước vào giai đoạn thi công. Đây là một tấm gương tốt về sự bền chí bạn cần có, cũng như những chướng ngại có thể xuất hiện khi bạn muốn làm một việc gì đó lớn lao. Nhiều lúc bạn cũng gặp vất vả khi thực hiện điều gì đó với quy mô nhỏ hơn một tòa nhà chọc trời nhiều lần. Với những người luôn nghĩ rằng tôi có cái chạm tay của Midas và mọi thứ đều rất dễ dàng, hãy nhớ đến những câu chuyện này khi bạn chạm vào một trong những vấn đề của chính mình trên con đường đi đến thành công. Bởi vì hãy tin tôi đi, bạn sẽ gặp phải khó khăn. Chuyện tên bạn là Trump hay không, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta ai cũng phải kinh qua những điều này. Hãy đón đợi nó. Khi tôi nhìn lại, tôi nhận thấy đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời, đầy phấn khích, và mỗi giây phút khó khăn đều rất xứng đáng.
8. Những câu hỏi thường gặp.
Thời gian này tôi thường nhận được hàng tấn thư, và phần lớn trong số đó là những người muốn nhận được những lời khuyên của tôi. Đôi khi cả lớp học gửi câu hỏi cho tôi. Tôi đã quyết định đưa vào cuốn sách này một số câu hỏi cùng với câu trả lời của mình.
1.
Ông xử lý thế nào đối với một người liên tiếp mắc cùng những sai lầm như nhau hết lần này đến lần khác?
Tôi không xử lý gì cả. Giờ thì họ đang làm việc cho ai đó khác rồi.
2.
Đức tính quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo cực khôi là gì?
Kỷ luật. Nếu ai cũng có được nó thì thật tốt. Nhưng nếu một nhà lãnh đạo mà thiếu nó, anh ta hoặc cô ta khó lòng giữ được vị trí của mình thật lâu.
3.
Nếu một người muốn thành công, thì họ phải thực hiện những bước đi nào là quan trọng nhất?
Hãy hoàn thành bài tập về nhà của mình. Nói cách khác, hãy học hỏi mọi thứ có thể về điều bạn muốn. Hãy biết mình cần gì và nghiên cứu mọi mặt nỗ lực của bạn. Hãy trò chuyện với mọi chuyên gia bạn biết. Bạn không thể chọn hướng đi năm ăn năm thua. Trở ngại vốn đã không đứng về phía bạn. Thế nên đừng cố làm khó mình hơn bằng sự lơ đễnh.
4. Điều gì sẽ tạo nên những nhà lãnh đạo của tương lai trong lĩnh vực bất động sản?
Những ai có cả tầm nhìn và kỷ luật sẽ thành công. Thiếu một trong hai sẽ trở thành vô dụng. Nếu bạn có cả hai, bạn có khả năng trở thành một nhà lãnh đạo. Nếu bạn biết học hỏi và mài giũa bản năng của mình sau những trải nghiệm.
5. Ông không phục những nhân vật nào trong lịch sử và tại sao?
Đầu tiên là Abraham Lincoln, vì ông là vị tổng thống ở thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng là người luôn biết tự giáo dục bản thân mình và đã phải chịu đựng nghịch cảnh khó khăn nhiều năm trước khi trở thành tổng thống. Rồi đến Winston Churchill, nhà lãnh đạo trong thời kỳ mấu chốt nhất của lịch sử thế giới, Thế chiến thứ hai. Ông là một nhà hùng biện kiệt xuất đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người nhờ những bài thuyết của mình, và ông còn giành giải Nobel văn học với những tác phẩm lịch sử của mình.
6. Món tráng miệng yêu thích của ông là gì?
Món kem.
7. Ông thích gì ở công việc của mình?
Mọi thứ. Mỗi ngày là một thử thách, và ngày nào cũng tuyệt vời.
8. Ông có ra ngoài ăn trưa không?
Rất hiếm khi. Tôi không thích phá ngang ngày làm việc của mình. Nó ảnh hưởng đến đà chạy của tôi. Tôi thích ăn thứ gì đó ở bàn làm việc hơn, chỉ mất tầm 5 hay 10 phút.
9. Ông có lời khuyên gì dành cho người muốn bắt đầu khởi nghiệp không?
Hãy sẵn sàng đối mặt với những vấn đề bạn sẽ gặp phải chúng hàng ngày. Hãy giữ vững mục tiêu dù chuyện gì xảy ra và hãy mạnh mẽ hơn những thách thức bạn gặp mỗi ngày. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
10. Thế nếu mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý chúng ta, dù chúng ta đã nỗ lực hết sức thì sao?
Trước hết, hãy biết rằng có rất nhiều người giống bạn. Tôi đã phải đợi hơn 30 năm mới thấy một số thứ có thể biến chuyển. Nhiều người còn phải đợi hơn lâu nữa. Hãy luôn cân nhắc khả năng bạn đang làm một thứ không phù hợp, nên dù bạn có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng mang lại gì cả. Hãy đảm bảo rằng mình đang làm việc phù hợp với mình. Bạn phải yêu thích nó và hãy gan lì.
11. Ông có tin vào vận may không?
Có. Tôi biết rằng mình là người may mắn. Tôi cũng thật may mắn khi có một hình mẫu tuyệt vời để noi theo. Tôi làm việc cùng cha tôi ngay từ khi còn nhỏ và đã học hỏi được ông rất nhiều.
12. Khi còn nhỏ, ông muốn làm gì?
Tôi muốn trở thành cầu thủ bóng bầu dục hoặc thợ xây. Tôi thích xây những tòa nhà chọc trời bằng những món đồ chơi xếp hình của mình. Tôi chơi bóng bầu dục cũng khá và giành được nhiều học bổng và đã tính đến chuyện đến USC học về phim ảnh. Nhưng kiến thức và tình yêu của tôi dành cho ngành bất động sản đã đưa tôi đến Wharton.
13. Từ đâu mà ông có những ý tưởng của mình?
Thế giới tạo cảm hứng cho tôi, và việc dõi theo các sự kiện thế giới có thể mang lại cho bạn rất nhiều ý tưởng. Trong kỷ nguyên công nghệ này, chúng ta được tiếp cận ngày càng nhiều thông tin với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Và tôi thấy rất háo hức. Tôi luôn giữ cho trí óc mình rộng mở, và đó là cách rất tốt giúp các ý tưởng ra đời.
14. Ông có bao giờ sợ mình sẽ gặp thất bại vì việc gì đó không?
Đến nay tôi có thành tích rất tốt vì liên tiếp thành công. Nhưng thất bại lúc nào cũng có thể xảy ra. Tôi thận trọng chứ không sợ hãi. Hai cái rất khác nhau. Cẩn trọng là một đức tính không thể thiếu. Lúc nào cũng có rủi ro trong mọi việc chúng ta làm. Tôi hoàn toàn có thể bị xe buýt đụng trúng khi đang qua đường. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng để nỗi sợ gây ảnh hưởng đến các kế hoạch của bạn.
15. Ông làm gì vào các kỳ nghỉ?
Tôi không bao giờ có các kỳ nghỉ nếu nói theo nghĩa là lên kế hoạch về một chuyến đi, rồi đến nơi nào đó nghỉ xả hơi. Tôi thấy hứng thú với công việc của mình và chẳng bao giờ cảm thấy cần phải xa rời nó cả. Vì tôi sở hữu nhiều sân golf và tôi thích chơi golf, tôi có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi chơi golf và kiểm tra xem sân golf có ổn không. Vào mùa đông, tôi thường xuống câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach vào dịp cuối tuần, và thế là tôi có thể chơi golf cả năm. Tôi thích nghỉ cuối tuần hơn là những kỳ nghỉ xa dài ngày, và tôi thấy khá thoải mái.
16.
Chúng tôi thích chương trình Người tập sự của ông. Chúng tôi băn khoăn không biết liệu có phải ông rất thích sa thải nhân viên hay không.
Tôi chẳng muốn sa thải ai cả. Đôi khi điều đó là cần thiết, nhưng tôi muốn giữ được mọi người ở quanh mình trong thời gian dài hơn. Tôi có những nhân viên đã ở bên cạnh tôi hơn 30 năm. Môi trường làm việc tuyệt nhất là khi mọi người đều có cùng nguyên tắc và mục tiêu công việc như nhau và nỗ lực hết mình. Và thực tế là như thế đối với hầu hết nhân viên của tôi, nhưng không phải là luôn luôn. Nếu không thì tôi sẽ phải thay đổi thôi.
17.
Khi ông mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, mục tiêu chính của ông là gì?
Tôi muốn thành công bằng chính khả năng của mình. Bố tôi đã rất thành công trong lĩnh vực bất động sản, và tôi cũng muốn có thành công của riêng mình. Tôi luôn yêu thích những tòa nhà đẹp, và yêu thích Manhattan. Thế nên trọng tâm của tôi là ở đó. Tôi muốn theo đuổi tầm nhìn của mình, và tôi đã làm được.
18.
Điều gì ở chương trình Người tập sự khiến ông ngạc nhiên nhất?
Hình ảnh của tôi đã thay đổi. Tôi trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi tôi đã sa thải mọi người hàng tuần.
19. Điều gì khiến ông hạnh phúc nhất?
Câu hỏi này khá phức tạp vì nó quá đơn giản. Tôi xin trả lời rằng có một số thứ khiến tôi hạnh phúc. Làm tốt công việc, nỗ lực hết mình, làm được một điều tuyệt vời và biết nó tuyệt vời thế nào. Việc có thể chia sẻ thành tựu của mình cũng là một điều rất tốt. Tôi có thể gia tăng giá trị cho nhiều vùng dân cư và nhiều cộng đồng, tạo ra công việc, và tôi đứng ở vị trí một người tặng lại thành công cho nhiều người khác bằng cách làm từ thiện. Gia đình rất quan trọng đối với tôi, trước nay vẫn vậy. Tôi hạnh phúc nhất khi được ở bên cạnh gia đình mình.
20.
Môn học ông yêu thích nhất ở trường là gì?
Tôi thích tất cả mọi thứ có liên quan đến toán học. Tôi cực giỏi môn hình học.
21.
Bộ phim yêu thích nhất của ông là gì?
Công dân Kane.
22.
Buổi sáng ông thức dậy lúc mấy giờ?
5 giờ sáng.
23.
Điều gì tuyệt vời nhất khi làm người giàu có?
Việc có thể tặng lại cho nhiều người khác là một cảm giác tuyệt vời.
24.
Lời khuyên tốt nhất mà ông có thể dành cho tôi là gì?
Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi dám chắc rằng với thái độ đó, bạn có thể thành công hơn bất cứ ai.
9.
Khi đối phương muốn đấu tay đôi với bạn, hãy mời họ cùng hợp tác.
Sân golf quốc tế Trump, Scotland.
Tôi vốn luôn muốn xây một sân golf ở Scotland vì hai lý do vô cùng chính đáng. Không kể vẻ đẹp kỳ diệu của đất nước này, mẹ tôi sinh ra ở đây và Scotland là quê hương của golf. Golf đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chắc không cần phải nói, cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi mất 5 năm xem xét cái mặt bằng ưng ý và tôi bỏ qua hơn 200 khả năng xây dựng ở những địa điểm khác trên khắp châu Âu. Tôi kiên nhẫn chờ đợi mong tìm được vị trí thích hợp nhất. Và khi nhìn thấy vùng đất bãi ven biển ở Menny Estate nằm ở phía đông bắc vùng Rampion, Scotland, tôi biết đây chính là nơi mình cần. Menny Estate và Menny House đã có từ thế kỷ 14, nằm cách Aberdeen, thành phố lớn thứ ba của Scotland, 12 dặm về phía bắc. Quan trọng hơn, tôi chưa từng nhìn thấy một cảnh quan ven biển nào nguyên vẹn và ngoạn mục đến thế. Nó có rất nhiều đụn cát với độ cân đối tuyệt đối. Có 3 dặm đất đối biển đẹp mắt và có diện tích 1.400 mẫu. Khu bãi này tuyệt đối hoàn hảo và tôi thực sự phấn khích.
Điểm chùn bước. Thật chẳng dễ dàng gì khi người ta cười vào mặt bạn.
Tôi vốn biết Scotland nổi tiếng là một nơi rất tuyệt vời cho hoạt động phát triển và kinh doanh. Vậy nên tôi vô cùng háo hức muốn bắt đầu làm việc tại đây. Thế nhưng lời công báo về dự án phát triển của tôi lại khiến rất nhiều người sửng sốt và các nhà hoạt động môi trường ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu. Thực tế, tôi nhớ nhiều người đã cười loạn lên khi họ thấy mục tiêu dự án của tôi nhắm đến. Bãi đất ven biển này có ý nghĩa môi trường và lịch sử rất to lớn đối với Scotland, và không ai nghĩ rằng chính quyền sẽ chấp thuận cho tôi tiến hành công việc của mình. Chỉ riêng tuyên bố môi trường về vùng Menzies Estate đã ngốn mất hẳn hai cuốn sách dày 5 inch. Vấn đề chính xoay quanh một khái niệm môi trường mà trước đó tôi chưa từng gặp qua, địa mạo học. Chúng tôi biết đến nhờ các chuyên gia môi trường của chúng tôi và nhờ Tổ chức Di sản Quốc gia Scotland. Vì việc giải quyết chuyện này là yêu cầu của Sở Kế hoạch và là một rào cản lớn, chúng tôi đã tiếp nhận nó hết sức nghiêm túc và cố gắng biết được mọi thứ có thể. Chúng tôi thuê đơn vị hàng đầu về địa mạo học và mọi chi tiết đều được xem xét triệt để. Tôi nghĩ mình đã khiến mọi người ngạc nhiên trước lòng nhiệt thành và tinh thần chuyên nghiệp của mình, và sự bền chí và chính trực của chúng tôi đã được những người có thẩm quyền đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề này nhận thấy. Lại nói về địa mạo học, ngành khoa học về sự di chuyển của các địa mạo, bao gồm nguồn gốc, sự tiến hóa và quá trình định hình chúng sau nhiều năm. Các đụn cát ngoạn mục ở Menzies Estate là một khu vực hạn chế bên ngoài, gồm tổng cộng 25 mẫu đất. Chúng di chuyển nhờ các thế lực tự nhiên, điều có thể gây ra thảm họa cho một sân golf. Chúng tôi quan sát nhiều bản đồ có tuổi đời hàng trăm năm và nhận thấy 25 mẫu đụn cát khổng lồ này đã bị các thế lực tự nhiên rời chuyển như thế nào. Vậy nên chúng tôi biết những mối lo ngại về môi trường cũng như những lo ngại của chúng tôi là hoàn toàn có cơ sở. Chúng tôi đào sâu nghiên cứu về vấn đề này và khám phá ra rằng các đụn cát có thể được cố định hóa bằng cách trồng các thảm cỏ thô. Hệ thống rễ của loại cỏ này cho phép chúng phát triển ngay cả trong những trận gió quét và khí hậu khắc nghiệt. Loại cỏ này bảo vệ các đụn cát và cũng tạo nên một nét mới cho vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan nơi đây. Thêm vào đó, dựa trên các nghiên cứu môi trường của mình, chúng tôi đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm cải thiện bảo vệ đời sống hoang dã ở địa phương. Xây 3 hang tự nhiên cho rái cá, kèm theo một kế hoạch bảo vệ loài rái cá chi tiết trên văn bản. Chuẩn bị một dự án bảo vệ loài lừng dựa trên các khảo cứu mới. Xây nơi cư trú mới cho các giống chim trong sách đỏ. Dựng các hộp tổ chim và tổ rơi tại Many House. Các hành động hướng tới sự đa dạng sinh học nhằm duy trì và phát triển loài sa rông, chân màng, mòng biển đầu đen và những giống chim lội nước, thỏ rừng nâu và giống cây ru núi. Di rời cây cối vào môi trường sống của các loại động thực vật. Và đó chỉ mới là một phần danh sách. Bạn còn nhớ lúc tôi đề cập đến hai cuốn sách dày 5 inch không? Tôi không nói quá đâu. Vậy nên nếu bạn nghĩ là mọi chuyện cứ thế đơn giản diễn ra bởi vì tên tôi là Donald Trump, hãy coi đây như là một lời nhắc nhở rằng sự thật không hề như thế. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đệ trình đề cương dự án chính thức lên hội đồng Aberdeenshire. Trong đó xử lý cả các vấn đề về môi trường lẫn kinh doanh có liên quan đến dự án phát triển này. Về mặt kinh tế, dự án xây dựng sẽ tạo ra khoảng 6.230 công việc tại Aberdeenshire và 740 công việc tại những vùng khác ở Scotland. Việc vận hành sau đó sẽ giúp tăng thêm tổng cộng 1.250 công việc và 1.440 công việc dài hạn. Về tổng thể, dự án có thể mang lại khoảng 205 triệu bảng giá trị kinh tế cho Aberdeenshire và 262 triệu bảng cho Scotland. Trên đây là một vài thực tiễn và số liệu chúng tôi đã chỉnh lên. Và như bạn thấy, chúng tôi đã phải nghiên cứu rất chi tiết. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cộng đồng kinh doanh địa phương háo hức hưởng ứng. Về phần tôi, đây sẽ là một dự án phát triển khá tốn kém, khoảng gần 1 tỷ bảng. Nhưng với tôi, đó thực sự là một việc làm xuất phát từ lòng say mê. Khi tôi viết những dòng này một năm sau khi các vấn đề môi trường nổi lên, chúng tôi vẫn đang thẳng tiến tới những mục tiêu của mình mà không gặp mấy trở ngại. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Điều gì đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách mà mọi người đều cho là không thể vượt qua? Đối phương trông chờ một cuộc đấu tay đôi, và thay vào đó, tôi đề nghị họ cùng hợp tác. Chúng tôi đã làm việc với Tổ chức Di sản Quốc gia Scotland và đạt được thỏa thuận đối tác dựa trên những mối quan tâm chung của cả hai bên. Chúng tôi đã thực hiện một khối lượng công việc nền tảng và nghiên cứu môi trường khổng lồ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Trong suốt quá trình, chúng tôi đã đập tan mọi rào cản và hoài nghi bằng thái độ thận trọng, cởi mở và chân thành. Và bằng cách thuê những người giỏi nhất xử lý mọi việc, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm thượng hạng và không ai có thể thách thức mức độ đáng tin cậy của chúng tôi. Nhiệt huyết và độ nhạy bén về vấn đề môi trường của chúng tôi khiến các cơ quan có thẩm quyền tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm được điều tốt nhất cho mọi người. Sự đồng cảm với bề dày lịch sử, di sản của khu vực và tác động tổng thể mà dự án phát triển của chúng tôi mang lại không hề là một sự hy sinh hay đánh đổi gì cả. Nó vẫn sẽ tiếp tục là một mối quan tâm lớn trong nhiều thế kỷ tới. Tôi hy vọng thế. Tổ chức Di sản Quốc gia Scotland đang làm công việc của mình, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn đang chờ nhận được chấp thuận về một số khu vực có liên quan đến dự án phát triển của chúng tôi. Và George Sorio ở tổ chức Trump, người được tôi yêu cầu quản lý dự án này, vẫn đang thường xuyên cộng tác đến Scotland 2-3 tuần một lần. Khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ đến, và từ trước đến nay tôi luôn thích những chuyến đi đến Scotland của mình. Điều trùng hợp là mẹ của George cũng sinh ra và lớn lên ở đảo Lewis, quê hương của mẹ tôi. Martin Hartree đang thiết kế sân golf, và chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất trong 2 năm. Đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi sẽ có một sân tập, một học viện về golf, một khu tập các trận golf ngắn. Quê hương của golf xứng đáng nhận được sự chú tâm đặc biệt này, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thiết kế sao cho sân golf này trở thành sân golf tuyệt nhất trên trái đất. Nó sẽ là nơi hoàn hảo để đăng cai một giải mở rộng hay Ryder Cup. Ngoài bãi golf này, dự tính sẽ gồm 2 sân golf 18 lỗ. Chúng tôi đang tiến hành xây dựng 950 condo và 500 gian nhà, một khách sạn 450 phòng, 36 biệt thự golf và nơi ăn ở cho 400 nhân viên. Đây sẽ là điểm đến cho tất cả những người yêu golf trên thế giới, và tiêu chuẩn sân golf đã đạt đến một tầm cao mới khi chúng tôi hoàn thành dự án này. Con đường chúng tôi đi không hề bằng phẳng, nhưng sau khi chờ đợi và tìm kiếm miệt mài trong 5 năm ròng, mọi nỗ lực đều vô cùng xứng đáng. Kết quả là tôi gần như đã trở thành một chuyên gia trong ngành địa mạo học. Ai còn có thể đòi hỏi gì hơn?
10. Hãy tách bạn ra khỏi đám đông ta thán. Bạn có thể tạo ra sự may mắn của chính mình.
Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói, may mắn là giao điểm của cơ hội và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi đồng ý. Tôi thường nghe nhiều người kháo nhau về một gã nào đó vô cùng may mắn, cứ như để cố nhấn mạnh rằng bản thân họ không một chút may mắn. Tôi nghĩ điều đang diễn ra là những người hay kêu ca phàn nàn luôn không biết mang lại sự may mắn cho mình. Nếu bạn muốn may mắn, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một thứ gì đó lớn lao. Chắc chắn xem phim sẽ vui hơn rất nhiều, nhưng trừ khi bạn đã có ý định bước vào lĩnh vực điện ảnh, bạn chẳng nên phí thời gian vô ích như thế. Việc trau dồi tư chất đòi hỏi nỗ lực, và sự nỗ lực tạo nên thành công. Giữ được thái độ kiên định hướng đến thành công này là một cách tuyệt vời, giúp mang lại cho bạn cuộc sống trọn vẹn. Nhiều người thường nói về chuyện ta nên xả hết những bực dọc và lo lắng, và họ bảo ta sẽ khỏe mạnh hơn nếu tống được hết mọi thứ đang ứ đọng trong lồng ngực. Ở một chừng mực nào đó thì đúng, nhưng ở mức thái quá thì hoàn toàn không. Gần đây tôi đọc một bài báo nói rằng, việc suốt ngày than phiền mà không làm gì để giải quyết vấn đề đáng than phiền đó, thực ra vô cùng nguy hại cho sức khỏe và thể chất, tinh thần. Khi blog và những phương tiện giúp bạn bày tỏ ý kiến trở nên gần gũi với mọi người như hiện nay, họ thường dành quá nhiều thời gian nhai đi nhai lại những chủ đề tiêu cực. Trọng tâm bị đặt sai vị trí và tập trung mãi đến những chuyện tiêu cực sẽ chẳng giúp tình hình sáng sủa lên chút nào. Đừng dừng chân quá lâu ở những vấn đề có thể rút kiệt sức bạn trước khi bạn đủ thời gian tìm ra dù chỉ là một giải pháp. Đơn giản vì như thế chẳng hợp lý gì cả. Phải tốn năng lượng và trí tuệ mới có thể tư duy một cách tích cực và sáng tạo, và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách sáng tạo và tích cực. Hướng đến phía tiêu cực là con đường đi dễ hơn nhiều, một con đường dành cho những người lười biếng. Hãy sử dụng trí não để tập trung vào những mặt tích cực và những giải pháp, rồi cách tư duy đó sẽ giúp tạo ra cơ hội cho chính bạn. Trong một câu trích dẫn nổi tiếng từ tác phẩm Julius Caesar, Shakespeare đã nói về điều đó như thế này. Lỗi không nằm ở những vì sao của chúng ta, Brutus thân mến ạ, mà là ở chính chúng ta. Đó là một thông điệp quá rõ ràng. Chúng ta chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Chúng ta chịu trách nhiệm cho chính sự may mắn của mình. Thật là một ý nghĩ mang lại cho chúng ta muôn phần sức mạnh. Nếu bạn xem trách nhiệm như một vụ làm ăn tồi, nghĩa là bạn đang không đánh giá đúng thực chất của nó. Trách nhiệm là một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn. Thử lấy ví dụ, hiện giờ bạn đang phải đối mặt với một vấn đề khủng khiếp nào đó. Tôi có thể đảm bảo ngay với bạn rằng bạn có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với mình. Điều sẽ tách bạn ra khỏi đám đông ta thán là cách bạn quyết định nhìn nhận tình huống của mình. Nếu bạn tin rằng mình đang kiểm soát nó và bạn đang thực sự nỗ lực để kiểm soát nó, bạn sẽ biết chính xác mình cần tìm đến ai khi cần giúp đỡ. Chính bạn. Bạn có thể làm lại khám phá vĩ đại nhất của chính mình để vươn lên thành công, may mắn, sức mạnh và hạnh phúc. Khi tôi phải đối mặt với những thách thức tài chính khủng khiếp hồi những năm 90, tôi đã đủ chín chắn để biết cách tiếp nhận trách nhiệm và biết rằng vấn đề là của mình. Tôi biết sẽ chẳng ích gì khi cố đổ lỗi cho người khác. Thế sẽ chỉ tăng phí thời gian. Và đó là một kiểu mất mát tôi không thích. Thời gian là thứ không gì thay thế được. Nếu bạn nhận thấy chính mình đang xa vào kiểu đổ lỗi cho người khác, hãy thoát khỏi nó ngay lập tức. Hãy mang lại sự may mắn, cơ hội được xảy ra trong cuộc đời bạn. Không ai có thể làm điều này thay cho bạn. Một khi bạn khám phá ra rằng sự may mắn là do chính bản thân bạn tạo ra, bạn sẽ tư duy và nhìn nhận mọi thứ một cách hoàn toàn mới. Thế nên hãy làm việc chăm chỉ, hãy vui với công việc và chúc bạn may mắn.
11.
Đôi khi bạn phải nuốt trôi lòng kiêu hãnh của mình. Tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump, New York. Chúng ta hẳn đều đã nghe nói đến những người cải tạo vẻ đẹp. Đôi khi kết quả họ tạo ra khiến ai cũng phải kinh ngạc. Tôi muốn làm được điều đó cho chính các tòa nhà. Nhiều khi việc cải tạo lại đòi hỏi nhiều sức sáng tạo hơn là xây mới. Những thách thức có thể trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Thế nên nhiều nhà phát triển không chần chừ đánh sập mọi cấu trúc đang tồn tại và bắt đầu xây dựng lại mọi thứ. Tôi đã gặp nhiều ví dụ điển hình về những tòa nhà và cùng với chúng là những hoạt động kinh doanh đáng được cải tạo lại thay vì đánh sập. Và thực tế là về sau chúng đã trở thành những thành công vang dội. Điều đầu tiên bạn cần ghi nhớ là bạn phải quyết tâm không bỏ cuộc dù có gặp phải nhiều trở ngại quá mức bình thường bao nhiêu đi chăng nữa. Tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump tọa lạc tại số 1, khu Tây, công viên trung tâm, một địa điểm lý tưởng với tầm nhìn rộng không bị chắn, hướng ra phía công viên. Nó được tờ Du lịch và Thư giãn và tờ Washington Post đánh giá là một khách sạn số 1. Điều nhiều người không biết là công trình này trước đây chính là cao ốc Ruff Ariston Paramount. Chủ sở hữu cao ốc là General Electric. Bấy giờ được lãnh đạo bởi Chuck Welch, John Myers và Dale Frey. Và lúc đó chỉ là một cao ốc văn phòng. Nó thực sự đứng rất nổi bật vì nó nằm trong số ít các tòa tháp cao ở khu Tây. Tòa nhà ra đời vào đầu những năm 1960, ngay trước khi các điều luật quy hoạch phân vùng được thông qua. Những điều luật chắc chắn sẽ ngăn cấm không cho phép xây dựng một tòa nhà cao như thế tại địa điểm này. Tòa nhà này thu hút được rất nhiều sự chú ý, không chỉ đơn thuần vì độ cao của nó, mà còn vì các vấn đề về xây dựng khiến những người thuê văn phòng ở đây hết sức bực bội. Một trong số đó là việc tòa nhà bị đung đưa theo gió và có thể trao ở phần đỉnh ngay cả khi sức gió chỉ tầm 15 dặm một giờ. Tất cả các tòa nhà đều có một mức độ trao nhất định, nhưng tòa nhà này là một trường hợp đặc biệt. Thang máy sẽ ngừng hoạt động, và một vài người bảo rằng họ thậm chí còn cảm thấy như bị say sóng. Có lần khi có một cơn gió lớn, các cửa sổ phía trên đã bị rơi ra ngoài. Những chuyện này đã trở thành truyền thuyết. Nói đơn giản là tòa nhà này có một số vấn đề rất nghiêm trọng. Ngoài ra nó không được xây cất ổn cho lắm, vì khung màn bên ngoài được làm từ thủy tinh và nhôm rẻ tiền, chứa đầy amiang. Tin tốt là cấu trúc tòa nhà rất hoàn hảo, với trần nhà đặc biệt cao. Chỉ riêng những lý do này thôi cũng đã đáng để chúng ta giữ lại tòa nhà rồi. Khi tôi nghe nói tòa nhà được giao bán, tôi gọi ngay cho Dale Frey và đề nghị gặp gỡ. Đó là lúc tôi biết rằng ông ta đã nhận điện thoại của rất nhiều nhà đầu tư phát triển khắp thành phố. Chắc chắn tôi sẽ gặp không ít đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên tôi đã sắp xếp một cuộc gặp và tôi giải thích cho ông ta thấy rằng nếu tòa nhà bị đánh sập hoàn toàn, ta chỉ có thể xây lên đó một tòa nhà 19 tầng thay vì 52 tầng như trước. Thì riêng chuyện này đã chỉ rõ đâu là cái đáng được gìn giữ và cải tạo. Nhưng để cải tạo được, cần phải dày công nghiên cứu. Và tôi đã ngay lập tức bắt tay vào việc. Tôi đề xuất việc gia cố cấu trúc thép của tòa nhà và các trần nhà cao sẽ rất lý tưởng để xây một tòa nhà chung cư. Lúc bấy giờ, trên thị trường, không gian sống đang là loại bất động sản, còn nguồn cầu cao hơn không gian kinh doanh rất nhiều. Đây là địa điểm hoàn hảo để xây một chung cư cao cấp. General Electric có vẻ rất ấn tượng với những ý tưởng của tôi, và tôi rất vui trước phản ứng tích cực của họ về những gì tôi trình bày. Mối lo ngại duy nhất của tôi vào thời điểm này là việc tôi chỉ vừa ngoi lên từ một mớ các trở ngại tài chính. Điều này có thể khiến họ do dự, không muốn mạo hiểm hợp tác cùng tôi. Sự kiện tiếp theo diễn với tôi như một cú sốc. Delfray nói để báo cho tôi biết rằng, dù ông ta rất thích những quy hoạch tôi vạch ra, nhưng họ vẫn đưa vụ này ra đấu thầu. Họ sẽ mời những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất nước tham gia đấu thầu, và ông ta hy vọng tôi sẽ tham gia. Tôi vô cùng sửng sốt, vì tôi đã tốn quá nhiều thời gian xây dựng ý tưởng của mình, và đã thân chinh trực tiếp giải thích rõ cho họ hiểu. Vậy mà bây giờ tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu, và đấu thầu như một gã thì vừa biết đến dự án này. Tôi cảm thấy khốn khổ và hơi giận dữ khi mọi chuyện lại thành ra như thế. Vậy là về cơ bản tôi sẽ phải tham gia một cuộc thi đấu công khai, điều tôi không cho là cần thiết một chút nào. Lúc đó tôi tự hỏi, liệu có phải từ đầu đến giờ họ chỉ đang coi tôi như trò đùa, dù họ có vẻ quan tâm và ấn tượng với những ý tưởng của tôi? Tôi có thể làm gì được bây giờ? Chắc chắn là tôi rất hứng thú với vụ này. Tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho nó. Thế nên cuối cùng tôi quyết định nuốt trôi lòng kiêu hãnh của mình và tiếp tục. Tôi thích những thử thách, và thử thách này khó khăn hơn bao giờ hết. Nói thế không có nghĩa là tôi vui vẻ gì về chuyện này. Vậy là tôi bắt tay vào thực hiện một bài thuyết trình chi tiết và hoàn hảo. Khi tôi nói, hãy dốc toàn lực vào việc mình làm. Đây là một ví dụ điển hình. Thời gian trôi qua cứ như hàng thế kỷ. Thế rồi General Electric gọi rằng và nói họ sẽ hợp tác cùng với tôi. Việc được tập đoàn hùng mạnh này lựa chọn đầu tư phát triển ở địa điểm hoàn hảo này quả là tin tuyệt vời. Tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump sẽ trở thành hiện thực. Điều này khiến mọi người vất vả trong suốt quá trình trở nên xứng đáng. Delfray và John Mayer ở General Electric đã biến điều đó có thể thành hiện thực. Họ là những gã tuyệt vời. Năm 1995, chúng tôi bắt đầu phá bỏ tòa tháp Group and Weston cũ, chỉ giữ lại cấu trúc thép. Đội ngũ kiến trúc sư của tôi có sự góp mặt của Philip Johnson cùng với công ty Costas Cordelis và cộng sự. Thế nên chúng tôi tin chắc vào một công trình vừa ngoạn mục, vừa tinh tế. Philip Johnson trước đây đã thiết kế nhà hát quốc gia tại trung tâm Lincoln, chỉ cách đó vài tòa nhà. Đây là một công trình quan trọng và tôi muốn có được những gì tốt nhất. Và đó cũng chính là những gì chúng tôi có. Tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump giờ đã là khách sạn số 1 ở thành phố New York. Nó có nhà hàng Gin Chalks, được đánh giá là một trong những nhà hàng tuyệt nhất trên thế giới. Các condo chỉ tồn tại trên thị trường trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có nhiều hàng dài danh sách chờ đợi những thứ có liên quan đến tòa nhà này. Đây cũng là lần đầu tiên một khách sạn và condo được tích hợp, điều mà giờ nhiều người tán dương như một sáng kiến đột phá. Với tôi, nó không phải là một sáng kiến đột phá gì hết. Nó chỉ là kết quả của tư duy thông thường. Trên thực tế, nó là một ý tưởng đã được sao chép khắp thế giới và mang lại thành công rực rỡ. Thế nên, hãy dành thời gian suy tính kỹ càng mọi thứ nhé. Đúng, tòa nhà ban đầu có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đúng, quá trình thông qua mọi vấn đề đều rất vất vả. Nhưng đó chỉ là một phần của thử thách. Nó cũng mang lại cho tôi một cơ hội tuyệt vời. Đôi khi bạn sẽ phải quan sát thật kỹ mới nhận thấy những cơ hội này. Nhưng hãy tin tôi đi, làm thế là rất đáng.